thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta thấy rõ, người tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là đầy đủ hết, khai mở giải nó ra được rồi thì thấy tất cả là do tâm, ngoài cái tâm ra thì không làm được gì hết. Người tu phải biết xây dựng cái tâm. Đầu năm, Ngài chúc phúc cho anh em chúng ta chung vui tận hưởng sự hòa bình của nội tâm, dẫn tiến nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa, thực hành cho đúng đắn, tinh tấn, khai triển điển quang để khai mở triển miên trong tâm thức, đi con đường trung dung thì không bao giờ bị kẹt. Trời Phật không bao giờ phụ người có trí, người không dứt khoát, ỷ lại, mánh lới lừa bịp, lừa thầy phản bạn sẽ bị nạn, giữ tâm thanh tịnh, lo tu thì sẽ thoát nạn. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Tết Tân Mùi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 17 tháng 2 năm 1991 tại San Diego, California.
Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là đầy đủ hết. Giải nó ra để mình thức tâm, thấy Chúa là ai, thấy Phật là ai, thấy thanh quan điển lành là cái gì để chúng ta tiến. Cho nên Như Lai Phật Tổ là ai, chúng ta phải có tu khai mở, chúng ta mới thấy tất cả là giả tạm, không có sự thật. Khi mà các bạn trong ý thức tất cả đều không có sự thật thì các bạn định tức khắc, cứ cho cái này thật cái kia giả là các bạn không bao giờ định được. Mê tín gì đó, lầm tưởng ma thuật, nó có tiến được. Trong kinh Phật ta nói con ma có thể biến thành ông Phật đó mà. Vô gì cũng có nói các bạn xuất hồn lên đảnh đệ Phật. Bây giờ các bạn thấy vị đó là Phật, mà bạn cứ việc ổn định, nhìn tới đi theo. Ổn định nó biến thành con quỷ, là tâm các bạn quỷ. Phật cũng do tâm các bạn, mà quỷ cũng do tâm các bạn. Thấy không? Cho nên các bạn phải cần ngày đêm tu luyện để tâm các bạn dứt khoát thanh sạch, thì các bạn thấy bên giác Phật là ai, đâu có xa lạ trong tâm các bạn hết, không có ngoài cái tâm các bạn được, ngoài cái tâm các bạn không có làm được cái gì hết. Như bạn buôn bán làm ăn đi đây đi đó là chỉ rước một sự giấy động thôi, chỗ cả gia đình đi du lịch này cái nọ chỉ ôm sự giấy động, giờ bọn vẹn kết thúc chỉ có giấy động mà thôi, để hao mòn tiêu hao cơ thể và không có tán kiện và không có thăng hoa tới một cái giới nào cả. Mình thấy là sự đóng góp chứ không của loài người rất hay để xây dựng cái tâm chúng ta, nhưng mà chúng ta không có xây dựng cái tâm chúng ta làm sao hưởng được cái đó. Chúng ta có tham thiền, có điển quan, chúng ta đọc kinh Phật, chúng thấy lời nói của Phật chính chắn, không có mảy may sai hẳn, không cần phải dịch giả nữa. Cái điển chúng ta thanh tịnh, chúng ta truy ra tích trong nháy mắt để biết nguyên lý của Phật và chúng ta có thể diễn kiến Phật. Ta có điển, ta thấy trí khôn của loài người đang tiến triển rõ ràng. Từ kiếp này tới kiếp nọ đang đánh góp tiến qua, bây giờ chúng ta mới thấy là vật chất. Nó tiến hóa trong hồn nhiên và tự nhiên, những vật thể mà thể hiện các bạn như bây giờ tôi nói trong cái xe này các bạn thâu được. Những người 50 năm gì trước đâu có biết được cái đó, nhưng ngày hôm nay đã có được. Thì chúng ta suy nghĩ từ 50 năm gì trước đâu có biết được thế này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại thấy có rồi. Một đoạn đường để chúng ta thấy sức tâm cố gắng trì cái chí tu. Con người ở thế gian đâu có quá phép, nhưng mà ù lì vậy đi tới mà vật chất bây giờ vẫn tiến hóa, ấp con người tiến hóa, mới thấy cái cơ luân hồi ra. Tiền kiếp người đó là tu thế nào, ngày hôm nay họ mới có sự thông minh. Chứ ngày hôm nay chúng ta tu để cho vì sao mà chúng ta không có gì trời được, chúng ta cũng trở lại vị trí người thông minh để học hỏi trong tiến hóa rõ ràng. Cho nên hôm nay là ngày đầu năm mùng 1 Tết, chúng ta chúc phúc cho nhau vui để tận hưởng sự hòa bình của nội tâm và dẫn tiến nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hoa, thực hành để đứng đắn, tinh tấn thì sự khai triển của điển quang sẽ mở triền miên trong tâm thức của các bạn. Các bạn đừng có sợ người ta nói cái khuyết này kẹt, cái khuyết kia kẹt, là tại sự lười biếng của các bạn làm cho cái khuyết kẹt. Một cái sự cố gắng thông minh của các bạn để tiến triển một con đường trung dung đại đạo thì không có bao giờ bị kẹt. Đã chứng minh là có trời, có Phật, trời Phật không có phụ người, có chi. Người dứt khoát không có bao giờ bị phụ. Người không dứt khoát ý lại manh lới lừa bịp thì người đó sẽ bị nạn. Lừa thầy phản bạn là người đó sẽ bị nạn. Giữ tâm thanh tịnh lơ tu thì không có bị nạn. Cho nên vô vi tôi nói là rất dễ tu mà rất dễ ra, rất bước vào học không được mà rất dễ đi, bởi cái pháp này của bạn đi đâu cũng mang trong mình, mà bạn muốn bỏ lúc nào là bỏ là nạn. Và tại sao là nạn? Khi mà bạn tu thì được sáng suốt, mà bạn bỏ thì nó hết sáng suốt, nó là nạn, làm bậy là nạn cái gì nữa. Mà bạn cố gắng bạn tu thì tự nhiên nó mở ra, nó không có bị nạn. Tôi thấy rõ ràng có luật nhân quả, có luật trời, luật trời có trước luật đời. Chúng ta thấy con người bất trung là bất tín. Bất cứ một cái giới trí thức nào ở thế gian này mà con người đã bất trung thì các bạn không nên tin. Bất trung là bất tín, chút xíu để các bạn học. Trong vô vi nhiều trạng thái đã xuất hiện cho các bạn thấy người bất trung là người bất tín. Cái bất tín nó thể hiện qua chỗ nào? Thể hiện qua loạn dâm, rồi nó trì kéo tâm thân. Đó, mình hiểu cái đó là cái đường nguy hiểm nhất. Trời có mắt chứ không phải trời không có mắt. Ông trời ông phạt các bạn 20 năm sau các bạn mới thấy khổ. Chứ bây giờ đâu, bây giờ ta đây mà, ta bảnh, ta biết văn chương, ta biết chữ nghĩa, ta biết kiện thưa, ta biết đủ chuyện. Nhưng mà 20 năm sau các bạn sẽ biết cái điểm quan các bạn càng ngày càng trì trệ theo cái chiều hướng của hoàn cảnh xô đuổi các bạn lâm trận không hay. Ngày hôm nay chiến tranh các bạn thấy rồi, có gì đâu mà đánh nhau, nhưng mà rốt cuộc không phải đánh nhau. Hoàn cảnh lôi cuốn nơi xưa đấy đó là hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nào sản xuất khí giới thì phải chơi với khí giới, người mua khí giới thì cũng phải thử khí giới, thì khí giới đụng lộn với khí giới chứ có gì đâu. Rồi ám hại cho con người, người nó cũng có khối tham thì bị nặng, mà khối thiện thì không có bị bao nhiêu, thì các bạn mới thấy sợ. Chúng ta phải hướng thiện, mang khí giới tình thương thay vì khí giới vật chất. Ngày hôm nay chúng ta đã phát tâm đến đây là chúng ta mong cầu khai triển được khí giới tình thương và đạo đức để độ ta và độ tha. Chứ không phải các bạn tới đây là chơi đâu, các bạn đến đây làm đại sự. Các bạn tu thiền không phải làm tiểu sự cho cá nhân đâu, các bạn làm đại sự. Cái cơ cấu tiểu thiên địa con này của các bạn ở thế gian không chế được là ông trời đã làm. Các bạn thấy ông trời làm một điều thiện lành trên mặt đất để độ tha bài thơ, tránh những kiếp nạn đau thương. Các bạn chi kỳ dĩ tu cởi mở, tránh những sự đau thương ở tương lai có thể xảy đến. Cho nên các bạn mỗi đêm mỗi tu là mỗi tháo gỡ những hình phạt ở địa ngục. Cho nên có câu ông Tư nói là tu là Phật xóa, và thực tâm tu Phật mới xóa. Chứ ghi danh ấy tôi tu vô gì không cần ghi danh. Chú nào bắt chước được là tu, chứ không bắt chước được là thôi. Mà bắt chước phải cho đúng, chứ không có bắt buộc người ta ghi danh nguyệt liễm, cái vụ đó không có. Cho nên các bạn phải hiểu rõ cái đường lối tu học. Cô vô vi thấy rất thưa, nhưng mà nó rất tinh vi. các bạn thiếu nhẹ một chút thì không có vô được cửa đến vô vi. Cho nên chúng ta cần thiền tu nhiều để nó thanh nhẹ, hưởng cái điện năng của vũ trụ, cái thanh quang của vũ trụ để chuyển hóa tâm thức của chúng ta, mở đạt cho phần hồn vô lý châu xuất phát rõ ràng, tu tới thanh tịnh. Các bạn đừng có chán nản, tu mà chán nản thì làm sao đi độ người. Tu không nên chán nản, đường ta cứ đi, đi tới chừng nào các bạn giải nghiệp. Các bạn phải nhớ rằng trong lúc tôi chưa tu tôi thế nào, bây giờ tu rồi kết quả thế nào, mới được chút kết quả là phản đạo. Phản đạo là bỏ mình, ghét mình. Ông cái lý luận tranh chấp là điện năng của các bạn là dồn đi xuống, đó là hạ tình cộng tác, không có phát triển. Mà các bạn biết buông bồi tới thanh nhẹ thì các bạn không bao giờ bị lừa gạt. Ai lừa gạt? Chính bạn lừa gạt. Điện năng các bạn đi xuống trong tranh chấp, thay vì giải tỏa tới sự thanh nhẹ, cảnh tinh vi thương yêu muôn màu muôn sắc tươi đẹp của trời Phật đã có. Lấy cái gì chứng minh? Hỏi chứ cái vườn hoa các bạn có chế được cái màu nào không? Tự nhiên trồng cái nó ra cái màu đó. Vậy chứ nó cái gốc của nó là đâu? Gốc nó là điện năng, thì trên trời nó cũng có vậy, mà nó còn thanh sạch hơn, trên trời nó nhẹ hơn, cái vốn nó nhẹ hơn. Chúng ta phải hiểu và chúng ta thích cái niềm tin ở nơi đó, chúng ta quán thông rồi chúng ta thấy niềm tin. Ngoài thế gian chúng ta có thiên đàng, tại sao chúng ta lại không đi? Cho nên các bạn vượt biên qua đây là để chi? Các bạn tin có xứ Mỹ các bạn mới đi tới, chứ còn mình thấy không có xứ Mỹ các bạn đi làm chi? Trong tâm thức các bạn có xứ Mỹ các bạn mới đi, rồi tâm thức các bạn thấy có tự do các bạn mới đi tìm tự do. Còn về trời còn tự do nữa, không có ràng buộc trong luật pháp nữa. Là tại sao? Tại sao không cần luật pháp? Là tất cả đều thanh nhẹ, buông bồi với luật pháp từ trần gian mà lên tới thiên đàng là tất cả được thanh lập rồi. Thanh lập thì nó ở chỗ đó, đâu cần phải làm. Nó không có nặng trược nữa, đâu cũng cần làm, nó thanh nhẹ rồi, nó đúng tiêu chuẩn rồi. Cho nên chúng ta tu là nó lập. Cho nên ước mong các bạn có dịp vui trong giây phút tham thiền, tưởng nhớ lại cái đường tu của chính mình và thực hiện. Ngày Tết chung vui giữa anh em chúng ta bền bỉ tâm lẫn thân tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dâng Lên Thầy, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Dương Lâm Thanh, gửi đến quý vị.
Dâng lên Thầy lòng quý thương yêu, dâng lên Thầy tâm tư thanh nhẹ, dâng lên Thầy trí mỡ tâm yên, dâng lên Thầy tình xuyên các giới, dâng lên Thầy nhập định hiếu chung, dâng lên Thầy bao dung tình đạo, dâng lên Thầy đường tu phát triển, dâng lên Thầy nguyện vọng khai thông, dâng lên Thầy Nam Mô dứt khoát, dâng lên Thầy man mát tình thương, dâng lên Thầy thực hành tâm đạo, dâng lên Thầy một lòng tu tiên, dâng lên Thầy mãi mãi không quên, dâng lên Thầy mỗi đạo tình thương. dâng lên thầy lòng quý thương yêu, dâng lên thầy tâm tư thanh nhẹ, dâng lên thầy trí mơ tâm yên, dâng lên thầy tình xuyên các giới, dâng lên thầy nhập định hiếu chung, dâng lên thầy bao dung tình đạo, dâng lên thầy đường tu phát triển, dâng lên thầy nguyện vọng khai thông, dâng lên thầy nam mô dứt khoát, dâng lên thầy man mát tình thương, dâng lên thầy thực hành tâm đạo. Dâng lên thầy mỗi đạo tình thương.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, thầy có nói khóa học này là khóa học về siêu cấp điển quang. Như vậy khóa sinh phải học như thế nào để hưởng được trọn vẹn về siêu cấp điển quang?
Khóa sinh hôm qua tới nay biết nhiều về phần hồn của chính mình, biết nhiều về chánh diện của chính mình, là cái hồn làm chủ chứ không phải cái xác làm chủ. Khi mà hiểu được cái hồn làm chủ rồi, chỉ lo niệm Phật. Cái hồn tu thì cái xác mới an. Mà cái hồn càng niệm Phật thì cái thức hòa đồng càng mở, thì cái thanh điển càng xuống dồi dào những bữa ăn tinh thần bên trên để ban độ cho nó hàng đêm hàng ngày nó cảm thấy nhẹ nhàng. Cho nên sau khóa học mới thấy rõ mình đang học cái khóa siêu cấp. Tại sao ở đời đi học lại nó không có nhẹ nhàng như vậy, mà vô trong nhóm người mấy chục người này mà về cảm thấy tâm hồn nó nhẹ nhàng, lại nó sẽ bắt đầu thay đổi nhiều chuyện khác. Cho nên các bạn học đây là học về siêu cấp chứ không phải tầm thường. Thấy rõ cái chân tánh và thấy rõ cái phần hồn của chúng ta, thấy rõ cái nghiệp duyên tại thế này là tạm, và chúng ta chuẩn bị ra đi và tiến qua cái vô cùng và tương lai. Chúng ta không ở trong cái giới nhiệt độ của trần gian, nhưng mà chúng ta tiến về cái nhiệt độ vô cùng thức tâm. Cái đó là cái chân pháp. Cho nên mọi người thấy mình không còn bơ vơ nữa. Dù cho xác thân bệnh, nhưng mà tâm hồn tôi không, tôi biết rõ tôi không phải là người ở đây. Vì sao? Tôi nhìn ông Tám tôi thấy rõ. Khi tôi gặp ông Tám, con người tôi nó khác. Và tôi nhìn thẳng ông Tám, tôi cảm thấy nhiều khi tôi là ông Tám. Cái đó cái gì làm như vậy? Luồng điện. Luồng điển của ông Tám đã di chuyển vô trong tâm thân của mọi người, cho mọi người đồng học trong siêu cấp và hướng về siêu ly. Tâm không nói, không diễn tả được. Tôi sướng mà tôi diễn tả không được. Tôi khỏe mà tôi diễn tả không được. Đó kêu bậc siêu ly, không còn tiếng nói nữa. Cho nên các bạn học đây là cái cấp siêu ly. Ngồi nghe nghe, nhìn nhìn nhìn, nhiều khi thấy tưởng mình là ông Tám. Có như vậy. Bây giờ ông Tám có thể ngự trong tâm bất cứ người nào, vì điển mà. Rồi tương lai các bạn cũng là vậy đó thôi. Các bạn mở ra là cũng một thứ thôi. Chúng ta là một, cho nên chúng ta là huynh đệ tỷ muội một nhà, con một cha, không có sự chia cách. Không có ông Tám lớn tôi nhỏ, lớn nhỏ cũng là ông Tám. Phải hiểu chỗ đó không? Hai cái không hợp lại là tám, có gì đâu.
Kính thưa Thầy, đời sống dân sự trong thời kỳ Thượng Ương Thánh Đức có khác với thời kỳ trước như thế nào?
Thượng Ương Thánh Đức bây giờ là mau lẹ lắm. Chính bạn đang làm computer, bạn bấm, nó trả lời rồi, đâu cần hỏi ông A, ông B, chỉ mất công. Nó có rồi. Tất cả là dùng điển cho chúng ta thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta trở về với điển chúng ta. Chúng ta thấy cái ordinator rõ ràng. Nó là vật chất, nhưng mà có điển vô thì sai khiến nó được rồi. Còn đây chúng ta có tự nhiên thể xác này, có siêu nhiên, mà chúng ta không sắp đặt trở lại thì chúng ta thua cái ordinator, thua cái điện toán kia. Thấy rõ chưa? Cho nên bây giờ các bạn học cái khóa này, khóa siêu cấp, phải trở về với bạn trên vật chất, không có lệ thuộc nữa. Và các bạn sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa. Một chút xíu rồi các bạn hiểu cái kết quả nó sẽ đi đến đâu. Nhờ gì? Nhờ điển phải không? Nếu không có điển thì các bạn bấm nó không có ra. Mà bây giờ các bạn có điển rồi thì tương lai các bạn làm gì làm được. Cho nên những người học giờ ordinator là thích học từ cái bộ viên kia đó. Càng tu càng thấy rõ, dễ học hơn và thực tế hơn.
Kính thưa Thầy, trong bài giảng ngày hôm qua, Thầy có giảng rằng chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn?
Đó. Khi các bạn mà hiểu Thượng Đế giết phần hồn, là các bạn phải hiểu phần hồn của các bạn là đang chủ, làm chủ của tiểu thiên địa này. Mà phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Thấy chưa? Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về động loạn, hướng về sân si, hướng về tranh chấp, chôn tự nó, chôn sống nó. Phải Thượng Đế mới là giết được phần hồn. Phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Một tiểu thiện Thượng Đế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai, tự chôn sống và tan rã. Thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn độc tài muốn giết ai giết, hạ lệnh giết người vô cớ, hại người này hại người nọ bằng luận văn để hại người, cái đó cũng là một cái đại tội, mà đâu có giết được ai, chính cái người đó giết nó mà nó không hay. Vì ác phải xuống cái giới ác, tâm tối phải nhập với tâm tối, rồi tự hành hạ mình, cái tội mình làm cho mình mà không hay. Ở thế gian chúng ta nổi cái tội dâm dục thôi. Các bạn dâm dục thích cái đó, thích thét rồi các bạn tiêu điêu tàn rồi. Ai hại? Ông trời nào hại? Chính nguyên ý đó là ông trời. Cho nên mới thấy cái sự tự do công bằng của Thượng Đế. Mà chúng sanh sai một ly đi một dặm. Tại mình muốn làm con thú, thì mình phải làm ác nhiều rồi mới ăn năn hối cải. Thôi kiếp này tôi cho tôi làm bò để tôi đền lại cái nợ đó. Phân thay tôi đền lại cái nợ giết người. Tôi bị cái tội phân thay. Xương tôi cũng bị lọc, nó xúc ăn. Thấy rõ chưa? Còn tới cây cỏ là thụ trảm bá đạo. Chặt đầu biết bao nhiêu, bị như dao rồi mới ăn. Thấy không? Tất cả là đền tội để được tiến hóa. Chứ phải hiểu rõ cái này. Thưởng cũng do mình, mà phạt cũng do mình. Mà đó là Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Chứ không phải ông Thượng Đế ông ta nói tao giết phần hồn mà không. Bởi vì phần hồn chúng ta độc tài, cống cao, ngạo mạn, ta nắm cái quyền Thượng Đế rồi. Tôi giết thằng kia, chém đám nọ, dẹp tụi này, dẹp tụi kia, quét hại tùm lum hết, thì rốt cuộc ai mình bị. Mình tạo sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chứ. Cho nên mình hại mình không hay. Nó ẩn tàng ở bên trong, cho nên Thượng Đế Chúa ẩn tàng trong tâm của các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người được sớm ngộ Chúa, sớm ngộ Thượng Đế. Còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi. Nhưng mà đó là Chúa giết được, Phật giết được. Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật, là ta tự giết mà thôi. Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi người, thì chúng ta tự chung vào trong chỗ tâm tôi. Cho nên luật công bằng rất rõ ràng. Cái cảnh luân hồi, các bạn cũng đọc được luân hồi du ký. Khi tôi muốn trở lên làm người, tôi mong rằng nhẹ tội cho tôi nhàn hạ. Tôi ở tù tôi khổ quá, tôi bị đày đọa nhiều quá, cho tôi được nhàn hạ một kiếp đi. Thì bận lắm, tôi cho nhàn hạ liền. Đóng dấu làm heo, đóng dấu làm heo nhàn hạ nhất. Ăn của con ta nuôi, tắm con ta tắm. Thì chết thì cũng như nhau thôi. Luật nào cũng có luật chết. Sanh tử luân hồi, hồi sinh vô cùng. Thì ta cho cái tự do đó. Nhàn hạ là không có làm gì hết. Không vậy đó. Còn cái phương pháp như ý đạt tới nhàn hạ của chúng ta nó khác. Khổ hạnh. Rồi sửa chữa tội trạng của chính chúng ta. Từ tâm tối này tiến tới tâm tối kia. Phải nhìn nhận, nhịn nhục. Học hỏi trong chương trình tiến hóa. Phải chấp nhận. Buông thả những sự tranh chấp. Mà trở về với sự chân giác. Thì sự nhàn hạ nó sẽ có ở tương lai. Nó không có bị động chạm nữa là nó nhàn hạ gì nữa. Thấy chưa? Nó yên ổn. Mà phải làm mới có chứ không phải ai cho. Không có ai cho các bạn. Cho nên cái kỷ nguyên Di Lạc đã mở với các bạn rồi. Các bạn thấy. Các bạn đừng nghe những nhiều siêu lý. Nhiều siêu âm. Trong tâm thức tham thiền của các bạn. Và trong có nhiều giây phút sau khi các bạn tham thiền rồi. Các bạn ôm lấy cái ngực. Thấy, nó sung sướng. Nó nhẹ nhàng quá. Tôi muốn được gần ông Tám, tôi muốn được gần ông Tư, tôi muốn được gần Thích Ca, tôi muốn được gần Chúa. Tôi thấy Chúa ôm tôi ôm Chúa. Sau cái giờ tham thiền các bạn, rồi ăn năn những tội lỗi sai lầm, từ đó dứt khoát không làm nữa. Trong giây phút thanh tịnh, mới kêu giây phút tận độ. Cho nên sự học của những người vô vi không phải là tới giờ mới học. Khi mà các bạn tham thiền tới cái thức nó mở rồi, giờ đó là giờ các bạn tiếp thu thanh quang của vệ trình. Rõ ràng phải nhớ mãi, sung sướng, nước miếng ngọt, tâm tư vui khỏe.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.